Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sẽ học tiếp danh hiệu của bảy đức Phật trong Pháp hội Kinh Dược Sư. Qua những buổi nói chuyện trước, quý Phật tử đã học và nghe ý nghĩa của đức Phật thứ nhất rồi, thứ hai, thứ ba, phải không? Hôm nay học đến đức Phật thứ ba, tên là Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Như Lai, ở thế giới viên mãn hương tích. Kim sắc là hình vàng, bảo quang là ánh sáng báu, cái ánh sáng quý báu. Diệu hạnh là cái nết đẹp, cái nết màu nhiệm, cái phẩm hạnh cao đẹp, gọi là diệu hạnh. Chúng ta xin niệm danh hiệu Đức Phật Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, thì chúng ta phải hiểu như thế nào để chúng ta có thể tiếp xúc được cái đạo lực của người, chúng ta tiếp xúc được cái năng lượng của đức Phật này. Người tu là người luôn luôn học cái cách chuyển hóa, thay đổi cái phẩm hạnh của mình. Vì mình sống như thế nào đó mà mình không có hạnh phúc, mình nói như thế nào đó mà mình phải chuốc lấy cái khổ đau. Tu tức là sửa, thay đổi cái cách sống đó để trở lại cái phẩm chất đạo đức. Ở đây chúng ta phải đề cập đến cái giới luật của người Phật tử, mà cái giới luật căn bản nhất á là năm giới của người cư sĩ tại gia. Tại sao chúng ta phải giữ giới? Giới là gì mà chúng ta phải tiếp nhận, phải học tập. Giới là cái sự phòng hộ, nó gìn giữ cái hạnh phúc, nó bảo vệ an ninh cho chúng ta. Vì chúng ta không có an ninh trong đời sống hàng ngày, bất an, không có hạnh phúc. Thế cho nên chúng ta phải tuân thủ một số nguyên tắc nào đó để thiết lập lại cái môi trường. Và trong môi trường đó nó có sự bảo vệ an ninh cho chúng ta, nó gìn giữ cái hạnh phúc của chúng ta không bị đổ vỡ. Tôi thí dụ, khi tụng kinh, trước khi chúng ta mở kinh thì chúng ta phải đánh răng, súc miệng, tắm gội cho sạch sẽ. Rồi đến khi lên trên điện Phật mở kinh ra, chúng ta cũng phải trì chú tịnh pháp giới, tịnh khẩu nghiệp, tịnh thân nghiệp, tịnh tam nghiệp. Sau đó chúng ta mới đi vào kinh văn, mới niệm Phật, mới trì chú. Tại sao mình phải làm những cái thủ tục đó? Chúng ta ý thức được rằng chỉ khi nào thân mình thanh tịnh, ý mình thanh tịnh, lời nói của mình thanh tịnh thì mình mới có thể đi sâu vào trong cái diệu nghĩa của kinh tạng, mới có thể hiểu được những lời dạy của Đức Phật qua kinh điển ghi chép lại. Tâm mình vọng động, tâm mình bất an thì mình không thể hiểu được. Giới là cái mà nó phòng hộ, nó gìn giữ. Mình phải tuân thủ như vậy để mình không bị vọng động. Mình phải gìn giữ lời nói có ái ngữ. Mình phải gìn giữ cái thân nghiệp cho sạch trong, để mà mình không bị những cái phiền não nó làm cho mình bất an, không bị thân phiền, không bị tâm não, mình mới có thể ngồi yên được. Bây giờ chúng ta ngồi ở đây mà ở ngoài cửa chủ nợ họ kêu, họ gọi, mình ngồi yên được không? Không ngồi yên được. Mình đang ngồi ở đây mà chung quanh ở ngoài kia họ hâm mình, họ dọa mình vì mình gây thù hấn gì với họ đó, thì như vậy mình đâu có thể ngồi yên. Dù mình đang tọa thiền, mình đang niệm Phật, mình không thể ngồi yên được. Cho nên thọ trì những giới luật của Đức Phật, giữ khẩu nghiệp cho thanh tịnh, súc miệng đánh răng, tắm gội cho sạch, đó là cái việc làm của thường tình. Nhưng mà mình biết rằng cái chủng tử, cái thói quen nhiều đời nó vẫn còn. Vì vậy nó có thể xuất hiện trong khi mình niệm Phật, trong khi mình tụng kinh. Thế cho nên mình nhờ cái chân ngôn, nhờ cái thần chú giúp cho mình tịnh hóa trong cái giây phút này. Tôi thấy đạo tràng Pháp Hoa đó, sau thời kinh đều có đọc chú thủ hộ, có đọc những cái thần chú của kinh Pháp Hoa. Nó cũng ở nghĩa này. Mình đọc thần chú tức là mình tác động lại cái lời thề của các vị Bồ Tát, của các vị thiện thần phát nguyện hộ trì chánh pháp, hộ trì những hành giả tu tập theo kinh Pháp Hoa. Cho nên các ngài nói ra cái chân ngôn đó, cái chân ngôn đó nó có cái hiệu lực. Ở nơi nào mà có người hành giả tu tập mà tác động đến cái những cái lời thề đó, thì cái năng lực, cái hiệu lệnh của các vị thần đó sẽ có mặt liền ở trong cái quốc giới đó và bảo hộ cho chúng ta. Và nhờ vậy mà trong cái giây phút đó chúng ta được bình yên để chúng ta tu tập theo cái pháp môn mình đang hành trì. Cho nên đọc những cái chân ngôn tịnh pháp giới để thân và tâm mình thanh tịnh. Đọc cái chân ngôn tịnh khổ nghiệp để cái nghiệp nói năng của mình thanh tịnh. Trong cái giây phút đó mình không bị phiền não, không bị những cái tập khí nó làm xáo trộn cái ngôn ngữ của mình. Mình đọc kinh rõ ràng, mình dễ đi vào cái pháp quán, thân mình thanh tịnh, nó không bị phiền não làm cho mình bị bồn chồn, bị bất an. Nhờ vậy mà mình có thể ngồi lâu, mình có thể trong buổi chánh định để mình tư duy, mình niệm Phật, mình nghĩ đến lời dạy của Phật. Một khi ba nghiệp của mình thanh tịnh thì mình mới có thể đi sâu vào trong cái diệu nghĩa của kinh tạng. Thế cho nên tu tập là mình luôn luôn làm cái công tác là tịnh hóa, hay nói một cái cách khác là lúc nào mình cũng phải gạn đục, khơi trong, đào thải những cái cặn bã, những cái bụi vô minh mình phải lau chùi cho sạch, để cái lời nói của mình, hành động của mình, ý nghĩ của mình nó phù hợp với đạo đức, nó an trú trong cái pháp lành. Vì vậy khi nói đến tu là nói đến sửa đổi, tu là thay đổi cái cách sống. Trước tiên là chúng ta thay đổi cái hình thức ở ngoài đời ăn mặc xanh vàng đỏ tím, nhưng mình vào trong cái đạo tràng tu tập thì tất cả những cái màu sắc diêm dúa đó mình gác lại một bên. Cho nên mình chỉ phục sức một cái màu sắc nó bình dị, nó gọn nhẹ. Cái màu lam quý Phật tử mặc đó, đó là cái màu khói hương. Mặc cái màu này không phải để thành Phật đâu, không phải mặc cái màu này là thành Phật liền, nhưng mình mặc chiếc áo này để mình nhuộm cái tâm của mình, nhuộm cái tâm của mình. Mình không để những sắc tài danh vọng nó lôi kéo để mà mình yên một chỗ. Tâm mình yên một chỗ thì mình mới có thể thấy được những cái màu nhiệm đang xảy ra. Vì vậy tu là sửa đổi. Diệu hạnh tức là cái phẩm hạnh cao đẹp, cái nết phải cho tốt. Dù nói hay, dù dáng đẹp gì đi nữa mà cái nết không đẹp cũng vứt đi thôi. Người Việt Nam chúng ta có cái câu là cái nết đánh chết cái đẹp. Nết là cái hạnh. Tôi không biết các vị đang thực tập pháp môn nào, đang trì chú hay đang lại Phật hay đang tọa thiền. Nhân tu vạn hạnh mà, đó là cái mật hạnh riêng của từng người, cũng không ai biết hết đâu. Tôi ngồi đây tôi niệm cái gì các vị cũng đâu biết, các vị đang niệm cái gì tôi cũng không biết đâu. Đó là mật hạnh. Nhưng không biết các vị tu cái gì, niệm cái gì không biết. Nhưng mà tôi thấy các vị đi đứng trang nghiêm, đi đứng có ý thức, mỗi bước chân của mình có tỉnh giác, trong lời nói của mình có ái ngữ, việc làm của mình có ý thức. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là người khác nhìn các Phật tử nó toát ra một cái gì đó, nó thanh thiện, nó toát ra một sự an lạc, và người ta muốn gần. Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, thế giới của Đức Phật á, là cái nơi mà những người hiền lành ở chung. Thượng thiện nhân tức là những người hiền, những người có đạo đức ở chung. Vì chúng ta ở chung trong những cái người tu tập như vậy á, mình được hưởng rất nhiều những cái năng lượng tốt của các bạn đồng tu, và mình cũng cống hiến cái sự an lạc của mình. Cho nên chỉ cần các vị ngồi yên một chỗ thôi, dù chúng ta không phát biểu gì, chúng ta không nói năng gì, nhưng sự có mặt của chúng ta cũng là cái sự đóng góp rất là lớn. Mình đóng góp cái năng lượng thanh tịnh của mình, mình đóng góp cái sự an lạc của mình bằng cái sự hiện diện có mặt. Vì vậy, cái người mà có phẩm chất tốt là cái người mà được mọi người yêu mến, được mọi người ưa thích. Thế cho nên tu tập trước tiên là làm thế nào để mình trở thành cái người có cái diệu hạnh, có cái phẩm hạnh tốt. Phẩm hạnh tốt căn cứ vào đâu? Căn cứ vào cái phạm trù của năm giới. Mình có cái tâm từ bi nhiều đối với mọi người, mọi loài. Trong bữa ăn của chúng ta dần dần không còn có những cái thức ăn huyết nhục của chúng sanh. Trong cái thức ăn uống hàng ngày, mình có ý thức, mình không có để những cái độc tố để nó hủy diệt cái đời sống của mình, nó làm cho mình bị bệnh tật. Và luôn luôn mình thể hiện cái tình thương, cái tâm từ của mình bằng những cái hành động. Có những cái vật chất mình chia sẻ cho người khác, cái bánh, cái trái, cái áo, cái quần mình hiến tặng, đó là cái vật ở ngoài thân. Mình thấy người ta xách cái đôi nước nặng quá, mình đến mình phụ. Mình thấy một người lớn tuổi qua đường, mình đến mình yểm trợ. Đó là bố thí, cái hành động của thân. Rồi có những trường hợp cao quý nữa, mình hiến tặng những cái cơ năng, cơ quan của thân thể mình. Mình tặng cho họ một cái quả thận, tặng cho họ những cái bộ phận gì trong cơ thể mình còn tốt. Nhiều người phát nguyện hiến xác, đó cũng là bố thí cái nội tài, cái của cải trong thân. Ngoại tài là của cải ngoài thân. Hay là mình chưa làm được những việc to lớn đó, nhưng mà mình có những cái lời nói ái ngữ, có những cái hành động triêu mến. Đó là cái biểu hiện cái cách sống có đạo đức, không giành không tranh. Đó là biểu hiện đời sống đạo đức của người Phật tử. Người Phật tử mà chỗ nào cũng tranh giành, chỗ nào cũng hơn thua, thì coi như là không đúng nghĩa là người Phật tử. Cho nên khi tôi thọ giới tỳ kheo á, thì hòa thượng đường đầu, hòa thượng mà truyền giới cho tôi cũng như các thầy thọ tỳ kheo, thì có dặn người xuất gia đó có bốn điều phải giữ. Từ đây về sau á, nếu ai đánh mình không được đánh lại. Có giữ được không? Dạ được. Nhưng mà người ta nói một tiếng kêu rất hay, cãi lại. Người ta giận mình mình không được giận lại. Người ta mắng mình không được mắng lại. Người ta chê trách mình không được trả đũa chê trách lại. Đó là cái cách sống của bậc thánh. Mình tu tức là mình học tập cái cách sống thánh thiện đó, để mình thay đổi cái phẩm chất của mình, cái cách sống của mình, để dần dần mình trở lại cái diệu hạnh. Mình có cái nết tốt. Cái nết tốt đây không phải là có tiền nhiều, có nhà đẹp, mà cái nết tốt đây là mình có trái tim từ bi, mình có cái tuệ giác soi sáng cái ý thức của mình trong mọi sinh hoạt, để mình biết cái gì nên lấy, cái gì nên bỏ. Cho nên căn cứ trên cái tiêu chí đó, để chúng ta thấy được là người đó sống có đạo đức hay không, và người đó có đúng nghĩa là người Phật tử hay không. Vì vậy cho nên tu sửa nết na cho đẹp, tu tức là sửa đổi cái nết na cho đẹp, làm sao cho cái hạnh, cái phẩm hạnh của mình đó mỗi ngày nó tốt đẹp lên. Có nhiều cái vở kịch câu chuyện mà tôi mỗi lần nghe qua rất là tức cười, chắc các vị ở đây nghe hết. Hôm nay là rằm nó nghe, chứ không thôi là miễn sành miễn chén lên đầu mình rồi. Thì đầu tiên nghe nói nhờ bà tu cho nên bà không có lia cái miễn sành miễn chén lên, nhưng mà bữa nay rằm bà không lia chứ ngày mai bà lia, ngày mai 16 bà lia, bà chọi, bà đánh, bà chửi. Thì như vậy có phải là người tu không? Cái đó may chỉ là cái câu chuyện ở trên, trong nhà ngoài phố thôi. Nhưng mà nếu thật sự mà có những người mà xưng là đệ tử Phật mà còn như vậy là mình thấy xấu hổ lắm. Cho nên trước tiên là mình làm thế nào để sửa đổi cái nết na cho nó tốt. Trước giờ mình nói lung tung, bây giờ mình nói có chánh niệm. Có những cái điều mà mình nói là sự thật á, nhưng mà mình cũng phải khéo léo lựa lời thế nào để mình nói cái sự thật mà người ta chấp nhận được. Thì trong cái đó là có cái tuệ giác, có cái từ bi để giúp cho mình biết nên nói đúng lúc đúng chỗ, và mình sống có trách nhiệm. Thì năm giới thứ nhất là không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không có dối trá và không có uống rượu. Năm cái giới này nó là cái phạm trù đạo đức. Chúng ta có thể diễn giải theo cái ngôn ngữ mới. Giới thứ nhất là tôn trọng mạng sống của mọi người và mọi loài. Thứ hai là biết chia sẻ và hiến tặng. Thứ ba, sống có trách nhiệm. Thứ tư là nói lời ái ngữ và luôn luôn học hành lắng nghe. Thứ năm là ăn uống và tiêu thụ phải có chánh niệm. Năm giới là phạm trù đạo đức. Không phải riêng các vị cư sĩ thôi, mà chúng tôi những người xuất gia cũng phải từ cái nền tảng này mà xây dựng lên những cái giới tỳ kheo Bồ Tát. Năm giới này là cái nền móng để xây lầu đài. Cái móng mà không vững không thể nào cất lầu được. Cho nên tu sửa thế nào để cái nết na mỗi ngày nó đẹp, để mình trở thành cái người thượng, người thiện. Mà ở đây không phải là hạ thiện, trung thiện, mà là thượng thiện nhân. Cái người bạn lành, cao quý. Và mình mỗi ngày mình phải làm sao cho cái diệu hạnh đó, cái nết na đó nó màu nhiệm lên, nó tốt đẹp lên, nó cao quý hơn. Hôm nay họ nói mình trả lời, chứ mai mốt mình mỉm cười thôi, mình không trả lời nữa. Hôm nay họ nói mình không trả lời, nhưng mình còn hậm hực trong bụng lắm. Nhưng nhờ học Phật lâu ngày, mình không trả lời, nhưng mà mình không có hậm hực, không có có bực giận. Tại mình hiểu được, mình hiểu được cái tâm mình có cái tình thương, cho nên mình hiểu được. Tôi thí dụ như thế này, họ lời họ mắng mình, thay vì mình trả đũa, mình mắng lại, nhưng trước tiên mình mỉm cười. Ồ, thôi, tôi xin nhận hết đó. Mời vô đây ngồi nói chuyện, và mời uống nước đi, hay là mình cứ bắt chuyện khác mình nói. Tại sao mình làm được như vậy? Tại vì mình thấy rằng cái người đó họ sinh trong một gia đình không có hạnh phúc, không có được nuôi dạy, vì vậy họ giao tiếp với cái xã hội thấp, và vì họ không có được học hành đến nơi đến chốn, nên họ mới có những cái lời nói như vậy. Hoặc là họ bất hạnh, họ ở trong một cái gia đình vợ chồng không hòa thuận, con cái không ngoan ngoãn, kinh tế khó khăn, cho nên đưa họ đến những cái khổ đau, và họ luôn luôn có những cái lời nói gắt gỏng như vậy. Mình nếu nhỡ mình vô phước, mình sanh trong một gia đình hoàn cảnh như vậy, liệu mình có nói như vậy không? Nhiều khi mình còn nói độc địa hơn nữa. Mình nghĩ như vậy, tự nhiên trong cái trái tim của mình nó ứa ra một cái giọt nước từ bi, mình thương họ hơn. Nhờ học Phật mà mình không có những cái lời nói bất thiện, hành động bất thiện và ý nghĩ bất thiện về người khác. Cho nên chỉ cần ở cái chỗ diệu hạnh, cái từ diệu hạnh trong danh hiệu của Đức Phật thứ ba này thôi, là mình đã đi vào cái thế giới thượng thiện nhân, đi vào cái tầng lớp của thượng thiện nhân. Không phải chờ đến về nước Phật mới làm thượng thiện nhân, mà mình đang ngay trong cuộc sống này, mình đã thiết lập, mình chế tác được cái chất thiện trong con người của thế giới tà bà này. Và mình luôn luôn hướng về ánh sáng quý báu, bảo quang diệu hạnh. Bảo quang tức là ánh sáng quý báu. Ánh sáng quý báu ở đây là cái gì? Là trí tuệ. Chúng ta thấy người ta tạo tượng ở Đức Phật, cái vòng cái đèn ở lưng gọi là bụt quang, người ta gọi đó là cái hào quang của Đức Phật. Đó là mượn cái điện khí để muốn diễn đạt cái tuệ giác sáng đẹp của Đức Phật lúc nào cũng chiếu soi. Ở thân của Ngài sáng sạch, cho nên cái ánh sáng đó nó tỏa ra. Ánh sáng nó tỏa ra, và cái ánh sáng đó nó soi thấu được cái tâm thức của người, hiểu được lòng dạ của người. Vì vậy Đức Phật nhìn thấy cái căn cơ, và Ngài biết phải nói bài pháp gì cho họ, uống cái loại thuốc nào trúng bệnh ngay. Đó là cái tuệ giác của Đức Thế Tôn. Cũng vậy, trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta luôn luôn sống với cái đạo lý tỉnh thức, trong lời nói chúng ta có tỉnh thức, có ánh sáng tỉnh thức soi chiếu trong hành động, trong ý nghĩ, thì tự nhiên hành động và lời nói đó luôn luôn đem lại hạnh phúc, đem lại an vui. Lời nói không có khổ đau là lời nói có chánh niệm, có tỉnh thức. Chính cái tuệ giác đó đó là cái cao quý. Vì vậy mà bảo quang tức là ánh sáng cao quý. Cái ánh sáng quý báu lúc nào mình cũng an trú ở trong cái vầng quang đó để mình hành động, mình tu tập. Khi mình có ánh sáng soi chiếu từng bước để mình không đi lầm, không đi lạc. Khi có ánh sáng chiếu soi rồi thì mình luôn luôn an trú chế tác ra một cái kim sắc. Kim sắc ở đây là cái hình vàng. Hình vàng ở đây không phải là chúng ta làm cái ông Phật bằng vàng để đeo. Hình vàng không phải là mình tạo cái tượng Phật bằng vàng. Nhưng hình vàng ở đây chỉ cho cái chân lý không thay đổi. Vàng thì không sợ lửa. Người ta nói vàng thiệt không sợ lửa. Bạc mà xi vàng thì có lúc nó bay. Nhôm là thao xi thì nó bay. Còn vàng thiệt thì không bay. Vì chúng ta không thấy được chân lý cho nên mình hiểu sai vấn đề. Và chính cái ngộ nhận đó đó, nó làm cho mình khó chịu, làm cho mình bất an, khổ đau. Tôi thí dụ, mọi sự mọi vật luôn luôn biến đổi. Mọi sự mọi vật nằm trong cái thuộc tính vô thường. Nhưng vì mình không học Phật cho nên mình nghĩ rằng là cái gì khác kia nó biến đổi chứ mình không có biến đổi. Mình phải hoài như thế này. Và mình muốn mình đẹp hoài, mình muốn mình khỏe hoài. Đó là mình muốn cái điều không hợp lý. Một hôm đi khám bệnh phát hiện ra là bác sĩ nói ở trong cái lưng mình, cái cột sống nó có gai. Cái mình buồn, nói ô tôi tụng dược sư dữ lắm mà sao cũng cái cột sống tôi có gai, trì chú dữ lắm mà sao cột sống cũng có gai. Cái mình buồn, mình suy nghĩ tùm lum, mình nghĩ là chắc tụng dược sư là để cột sống không có gai, khỏe đại khái vậy. Vì mình muốn mình khỏe hoài, mình muốn mình đẹp mãi, cho nên sự thật cái thân này á, nó có làm theo ý mình không, nó có đi theo ý mình không, nó không bao giờ đi theo ý mình hết. Quân bất kiến, cao đường minh kính, bi bạch phát, anh không thấy sao? Cha già soi gương buồn vì thấy tóc bạc. Đó là cái câu thơ của ai biết. Mình thấy tóc bạc cho mình buồn là vì mình không thấy được mọi sự mọi vật, trong đó có mình nữa, nó đều nằm trong cái vô thường biến đổi. Và mình buồn, mình khổ, mình tìm cách để mình nhuộm tóc, nhuộm riết rụng luôn. Bây giờ thì nó có những cái loại thuốc nhuộm tốt rồi, chứ hồi xưa rồi nhuộm mà trời mưa không dám đi ra đâu, ra nó chảy tèm lem hết. Mọi sự mọi vật vô thường biến đổi, đó là sự thật. Mình phải chấp nhận sự thật. Học Phật không phải là để trốn chạy vô thường, mà là để đối diện với với cái sự thật đó, để mình tìm ra cái không biến đổi, mình tìm ra cái thể tánh chân thường. Năm tháng có làm cho mình già đi, nhưng mình có được cái tâm từ mỗi ngày lớn lên, và cái giác tính, cái từ tâm đó nó làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình an vui. Cho nên hôm nay mình thấy dù là mình lớn tuổi mặc dầu, nhưng mình thấy mình có rất nhiều an lạc hơn năm rồi. Mình thấy mình có nhiều hạnh phúc hơn năm rồi. Vì trái tim từ bi của mình nó có nhiều cái chất liệu thương yêu, và chính cái chất liệu thương yêu nó làm cho gia đình mình hạnh phúc, con cái mình ngoan ngoãn, mọi người thương mến, và mình làm việc gì cũng thành công. Cái tánh của mình nó không có già, cái tâm của mình nó không có cỗi. Và đến một lúc nào mình cũng theo quy luật, mình cũng ra đi, nhưng cũng không phải là chấm hết. Cho nên con người ta không phải bắt đầu trong thai mẹ và chấm hết dưới lòng đất. Có người cái sự sanh và tử nó là cái hiện tượng nó gối với nhau, không phải chết là hết. Dù nó biến đổi, nhưng mà mình sẽ xuất hiện ở một cái hình tướng khác, ở một cảnh giới khác. Và theo cái tâm nguyện, nếu mình còn muốn trở lại thế giới này để làm thêm những cái việc nữa, tu tập nữa, thì mình sẽ có mặt trở lại trong một cái hình tướng đẹp hơn, cái cuộc sống quý hơn nhờ cái công đức tu tập của mình. Cho nên mình nghĩ như vậy, mình thấy không có buộc. Nhìn cái hoa nó héo rồi người ta sẽ cho nó ra ngoài đất làm rác, làm phân. Mình thấy nếu mình có cái tuệ giác á, mình sẽ thấy được á, cái hoa đó không có mất. Mình thấy cái hoa đó nó sẽ xuất hiện trở lại bằng cái nụ hoa khác. Cho nên trong một cái chén trà, nếu mình nhìn có bằng con mắt của tỉnh thức thì mình thấy được cả vũ trụ nằm trong chén trà đó. Mình nhìn ở trong cái thân thể của mình đây, mình thấy được ông nội mình, thấy được cha mẹ mình, thấy được thế hệ con cháu của mình cũng đang có mặt trong giờ phút này. Cho nên cái thọ mạng nó không chấm dứt, vô thường biến đổi để tác thành, nó biến đổi để nó thành, chứ không phải biến đổi để nó tan tác. Mình có cái tuệ giác về vô thường, cho nên mình không bị cái hiện tượng vô thường làm cho mình khổ đau. Mình sống với cái chân lý đó, cho nên mình không buồn, không khổ khi mọi vật nó biến đổi. Đứa con của mình muốn nó nhỏ hoài đâu được. Bữa nay thì nó 7 tuổi, 10 năm sau nó là một chàng thanh niên 17 tuổi. 20 năm sau nó trở thành người đàn ông 27 tuổi, thay mình quản lý làm chủ một gia đình. Mình thấy cái dòng sinh mệnh của tổ tiên mình nó vẫn tiếp nối, và mình truyền trao hết, mình có người tiếp nối, mình an vui để mình làm cố vấn đạo đức cho nó. Đó là một cái niềm vui, hạnh phúc. Còn nếu mình cứ ích kỷ, mình muốn là mình trẻ hoài để mình ôm cái sự nghiệp này, mình giữ gia tài này, thì mình không thể nào thực hiện được, và buồn khổ nó xuất hiện. Kim sắc là sắc vàng, là chỉ cho những cái chân lý không thay đổi. Nhưng vì mình không hiểu được những cái chân lý vô thường, vô ngã, niết bàn, cho nên mình bị khổ đau. sống với chân lý, mình hiểu được những lời dạy của Đức Phật, cho nên mình nhìn mọi sự mọi vật bằng con mắt quán chiếu, tức là mình có cái tuệ giác để mình thấy được mọi sự mọi vật dù nó luôn luôn biến đổi nhưng nó không có mất. Mình nhìn ở trong cái chén trà, mình thấy được đám mây, mình thấy được dòng suối, thấy được cái mạch nước ngầm, mình thấy được tất cả vũ trụ trong chén trà. Cái tuệ giác nó giúp cho mình thấy được mọi sự mọi vật đang có mặt trong giờ phút hiện tại. Vì vậy cho nên khi nó biến đổi, mình không hốt hoảng, không sợ hãi. Cái tách trà mình uống, mình đổ xuống đất, mình không buồn, không có nuối tiếc, tại mình biết rằng đất sẽ làm cái công tác gạn lọc trở lại để cho mình cái mạch nước sạch, rồi mình lấy lên, hoặc là nó sẽ ra ngoài dòng sông, rồi nó bốc hơi lên, đến lúc nào đủ cái thời tiết nó sẽ mưa xuống. Thế nên mình thấy nó luôn luôn biến hiện ở mọi sự mọi vật. Thấy được như vậy cho nên mình nhìn đám mây cũng đẹp, mình nhìn cái chén trà cũng đẹp, mình nhìn dòng sông cũng đẹp. Xin lỗi, mình thấy cái nước giải, cái nước đục cũng không phải là cái bỏ đi. Cho nên mình không có cái tâm nhòm gớm, xa lánh, ưa thích, bám víu. Vì vậy mình sẽ không khổ. Với cái nhìn của trí tuệ Bát Nhã thì không có cái gì hơn, không có cái hơn, không có cái kém. Nó là dù nó vận hành, dù nó biến đổi, nhưng mình thấy được cái thể tính chân thường, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, không có, không không phàm, không thánh, không vui, không buồn. Mình sống với chân lý đó, tức là mình an trú trong kim sắc. Mình sống với cái sắc vàng, cái chất vàng, cái hình sắc vàng, chứ không có sắm cái đồ giả, không có mua đồ nhôm, đồ thao xi, mà vàng 4 số 9, vàng thiệt. Kim sắc là sắc vàng, bảo quang là ánh sáng báu, diệu hạnh là cái nét đẹp thành tựu Như Lai. Nam mô kim sắc bảo quang diệu hạnh thành tựu Như Lai có nghĩa là mình đảnh lễ Đức Phật có cái đức hiệu là kim sắc bảo quang diệu hạnh thành tựu. Nhưng qua cái sự trì niệm đó có tuệ giác làm cho mình sáng được, mình sẽ nguyện tu tập như thế nào để mình thành tựu. Thành tựu tức là trọn nên cái gì? Thành tựu được cái nết na màu nhiệm, cái phẩm hạnh tốt đẹp. Mình nguyện sẽ dùng cái ánh sáng quý báu để soi, để chiếu lời nói, hành động và ý nghĩ của mình, để mình an trú, mình chế tác ra cái hình sắc vàng, mình an trú trong đó mà tu tập. Thế cho nên tu sửa nết na, việc làm sao cho khéo, lời nói cho đẹp, ý nghĩ cho tốt, đó là diệu hạnh. Và luôn hướng về ánh sáng quý báu của hình vàng để mình không bị những cái khổ đau nó làm cho mình bất an. Và trì niệm danh hiệu Đức Phật đây cũng là một cái pháp môn xưng danh niệm Phật. Mình niệm danh hiệu Đức Phật và niệm cho miên mật mình thấy mình cũng có được đức tính đó, mình đang tu tập theo cái uy đức đó, dần dần mình thấy mình cũng có cái khả năng diệu hạnh, bảo quang, kim sắc, mình thành tựu được những cái phẩm chất tốt đẹp đó. Và một khi mình có khả năng được như Đức Phật rồi thì mình cũng có khả năng tiêu trừ được 4 chấn bệnh. Đức kim sắc bảo quang diệu hạnh ở thế giới viên mãn hương tích, ngài có khi còn tu Bồ Tát hạnh, ngài có phát 4 lời nguyện. 4 lời nguyện này nhằm là để trị liệu những cái bệnh khổ của chúng sanh. Cái bệnh gì? Bệnh thứ nhất là cái nghiệp đồ tể, nghề hàng thịt. Cái nghiệp thứ hai là nghiệp trộm cắp. Nghiệp thứ ba là cái nghiệp mà văn tục, mắng chửi lẫn nhau. Và cái bệnh thứ tư là cái nghiệp tam độc, tham sân si. Chúng sanh nào mà nghe danh hiệu ngài xưng niệm thì sẽ trừ được những cái bệnh khổ đó. Tôi trở lại cái nghiệp thứ nhất là nghiệp đồ tể giết hại. Ở phương Tây người ta không có những cái buổi nhóm chợ như mình, có những cái siêu thị hết rồi. Thành ra mua thịt cũng vô trong đó, nó bày sẵn, gà nó để con, thịt cá nó làm sẵn trong đó. Thành ra người ta mua về ta ăn, ta không có thấy được, không có thấy. Còn mình ở đây á, mình ra chợ con đó, cái là đem lên, để lên thớt, chặt, mổ, cắt, đủ chuyện. Và có những người sống bằng cái nghề sát sinh bằng tay chân. Vì đó là một cái nghiệp. Tất cả chúng sanh ngày nay mà bị sống trong cái khổ đau về chiến tranh, bị cướp bóc lẫn nhau, từ đâu? Từ ở cái chỗ tạo nghiệp của hiện tại cũng như quá khứ. Dục tri thế thượng đau binh kiếp, thả thính đồ môn bán giả thanh. Muốn biết chiến tranh cướp bóc ngày nay, người này giật đồ người kia, móc túi người nọ, tranh chấp hơn thua nhau, rồi cho đến lớn ra nước này đánh nước kia, cướp giật nước nọ, tất cả từ đâu? Hãy lắng nghe cái tiếng kêu la ở cái lò sát sinh vào cái đầu hôm buổi sáng. Bây giờ nó yếu thế, mình đạp cánh, mình nắm cổ, mình cắt cổ gà, mình cắt cổ vịt. Nhưng nếu đến khi nó hết nghiệp xúc, nó được làm người, nó cái oán cừu đó đâu có hết đâu, nó sẽ trở lại. Nếu nó trở lại ở một cái đất nước lớn, nó có quyền bính lớn, thì nó sẽ trả thù bằng hành động khác. Cho nên chúng ta muốn hạnh phúc mà chúng ta gây nhân khổ đau, một khi mà mình có cái tuệ giác soi sáng, mình tu sửa nết na cho đẹp, mình hướng theo cái ánh sáng báo để mình sống với chân lý, kim sắc bảo quang diệu hạnh thành tựu, thì tự nhiên mình sẽ không dại dột làm những cái việc khổ đau cho người khác, cho loài khác. Và mình sẽ chấm dứt được cái nghiệp đồ tể giết thịt. Nhờ vậy mà mình không bị quả báo. Có những người từ nhỏ lớn chưa có đi vô nhà thương lần nào, bác sĩ cũng không có lấy tiền họ được, họ khỏe. Có những vị bây giờ hỏi ra nhỏ lớn không có phải mà bệnh tật gì hết. Cái đấy là cái phước báo đó. Có phước báo. Có nhiều người suốt ngày có nhiều tiền đưa bác sĩ ăn hết, y tá ăn hết, Cái đó không phải tự nhiên đâu, đều có nhân quả của nó. Cho nên không sát sinh là để mình không có bị cái quả báo phải thường mạng, không bị bệnh tật. Có được cái thân thể khỏe mạnh thế này là tu tập dữ lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên quý Phật tử nghĩ là mình được ngồi ở đây, được nghe pháp là một hạnh phúc, được tu tập là một hạnh phúc, hay nói gần hơn nữa là mình được cái thân người là hạnh phúc. Được thân người như đất ở trong móng tay, mà mất thân người như đất ở ngoài mặt, ngoài đại địa. Chúng ta thử kiểm tra lại coi, nhà mình nè, mấy người. Nhà bây giờ nhiều lắm là hai vợ chồng, hai đứa con, chứ ít như hồi xưa là hai ông bà, 10 đứa con. Mà cho bây giờ nhà 10 người đi, như chùa Định Thành tôi đó, tính ra lên 14 người, từ lớn đến nhỏ 14 thầy với mấy chú luôn đó. Mà có 14 thầy, nhưng mà kiểm tra ở dưới bếp á, không biết bao nhiêu con gián mà nói, bao nhiêu con muỗi mà nói, đây là chưa kiểm tra trong mùng màng chiếu gối, bao nhiêu con rệp mà nói, bao nhiêu con thằn lằn, bao nhiêu con vật sống trong cái không gian đó. Rồi mình cứ kiểm tra coi, thành ra người nhiều hay là ít. Được thân người rất là hiếm, mất thân người dễ, được thân người rất khó. Mà được thân người lại được thân căn đầy đủ, không có bệnh tật, không có bị khuyết mẻ. Nhiều đời nhiều kiếp lắm chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên tôi rất là khó chịu và không bao giờ tán thành những trường hợp mà nghe mấy vị ta tự tử quyên sinh rồi đó, có lợi mời tôi đi độ tôi cũng né, tôi không có đi. Cái đó là cha mẹ sinh ra cái thân này rất là khó, thập tử nhất sinh vậy đó. Thấy con cái nó lành lặn là mừng lắm rồi, nuôi dạy cho lớn, lớn lên nó giận cái, nó yêu cái không được cái nó tự giận. Cái đó là có tội, rất là có tội. Cho nên trở lại vấn đề, nó được thân người là quý lắm, mà đâu phải tự nhiên mà được đâu, tu rá sát mới được chứ không phải tự nhiên. Mà từ tu cái gì? Trì trài giữ giới, không sát sinh. Mình không có giết cái mạng sống của mọi người, mọi loài để cung phụng cho cái sự sống của mình. Cho nên nhờ niệm danh hiệu Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh thành tựu, mình thành tựu được cái nết đẹp, cái phẩm chất cao quý. Mình sống theo cái chân lý nhờ ánh sáng quý báu chiếu soi, cho nên mình xa rời được cái nghiệp, hay là mình chấm dứt được cái nghiệp đồ tệ. Thứ hai là mình có cái tâm từ, biết hiến tặng, biết chia sẻ, cho nên mình sẽ không chà đồ nhôm, chôm đồ nhà, không có móc túi, không có giật dọc. Bữa nay mình có thể dùng nhiều cái thủ thuật để mình lấy đồ người ta, nhưng con trâu kéo cài, con ngựa kéo xe là từ đâu? Từ ở cái nghiệp trộm cắp phải trả. Những kẻ sinh ra bị cụt tai, bị ngắn tai là từ chôm dĩa mà bị. Cho nên mình giữ giới không phải là giáo điều là cực khổ, mà là thông minh để mình làm cho cuộc sống của mình nó đẹp lên, nó có ý nghĩa đó. Vì vậy trừ được cái bệnh thứ hai là chấm dứt được cái nghiệp trộm cắp. Mình làm thế nào để mà chấm dứt cái lòng tham sân? Tuy vậy cho dễ trừ, nhưng mà tham khó trừ lắm. Nhờ thấy giấy 10.000 rớt đó không lụm, Nhưng mà thử 100 đô rớt ra coi có không lụm không, có không lấy không. Cái ông quan đó, ông làm quan nghe tiếng thanh liêm lắm, nhưng mà có một cái việc người ta đến, người ta đi cửa sau tặng chổng hộp trà, mở ra trong đó có con chuột bằng vàng. Ông hỏi ở đâu ra vậy nè. Bà nói thì hôm trước họ đến họ nhờ chút việc. Bà hỏi tôi ông tuổi gì, tôi nói ông tuổi Tý, cho nên hôm nay họ đem hộp trà lại, họ tặng có con chuột bằng vàng để kỷ niệm. Ông Lam nói sao bà không nói tôi tuổi Sửu. Cho nên nhiều khi cái lòng tham, cái nhỏ mình không lấy nhưng cái lớn mình cũng thích. Chính những cái đó khó trừ lắm. Muốn chấm dứt được cái lòng tham, trước tiên phải có cái tâm từ, tu tập để có cái tình thương, cái tâm từ. Mình mất của mình cũng xót lắm, cho nên mình nghĩ người ta mất của người ta cũng xót. Cho nên mình có cái tâm từ, mình biết cảm thông đến cái khổ của người khác. Vì vậy mình không làm cho người ta khổ, vì mình không muốn ai gây khổ cho mình. Kỹ sở bất dục, vật thi ưa nhơ. Cái điều gì mình không muốn thì mình đừng gây cho người khác. Và cái nghiệp thứ ba đó là nghiệp chửi mắng lẫn nhau. Hòa thượng nhà thầy tôi trước thường nói, các ông biết làm sao gọi là chửi lộn không? Hòa thượng mới giải thích, phải chi á, nó có cái sắc gì nó dạy, phàm muốn chửi ai á thì phải bắt từ ông cố tổ chửi xuống. Đằng này nó chửi từ ở dưới chửi lên là lộn. Hoặc là bắt chửi ai phải tự chửi từ nhỏ rồi mới lên tới lớn, nhẹ nhẹ nó bắt từ lên lớn nó chửi trở xuống là lộn. Ở đây không có sách nào dạy. Thế mà tại sao gọi chửi lộn? Tại vì người với người mắng nhiếc lẫn nhau, người với người giết hại lẫn nhau. Ông tuy độc nhưng bất xả đồng quân, hổ tuy bạo nhưng bất thực đồng thu. Con ong cái nọc của nó độc lắm, nhưng có bao giờ mình nghe con ong này nó chích con ong kia không? Không. Con hổ, con cọp nó hung hăng, nó ăn thịt người, chứ mình đâu có nghe là con hổ này nó ăn thịt con hổ kia. Thế mà nhân sinh vi tối linh như vạn vật, con người mình là khôn thiên hơn muôn vật, mà người này chửi người kia, người này giết người kia, người này hại người kia, đó là cái lộn. Cho nên người mà hành động không có từ bi, hành động của súc sanh, hành động của cầm thú, hành động của ngạ quỷ, hành động của tu la, thì mình biết người đó là nay là mang thân người, nhưng mình biết là họ từ đâu lại. Thế cho nên cái nghiệp mắng chửi lẫn nhau là cái nghiệp xấu. Tại sao có những người nó có những cái giọng tiếng rất là hay, có những cái âm thanh truyền cảm, nói ra ai cũng quý mến, nhưng có những người há miệng cái người ta ghét à, nghe giọng có thấy không có ưa, rồi đây là bị ngọng, miệng hôi, đủ thứ chuyện. Tất cả đều từ ở cái nghiệp nói năng thô tục, văn tục, thốt ra lời nói gì cũng có nêm cái đó hết. Tôi thấy ở ngoài đường các bạn trẻ hay có cái bệnh đó, mình nghe nó muốn thuộc hết. Ở đây là hạnh phúc lắm nha, bên Định Thành tôi ở trước chợ sau chợ, cho nên sáng đó họ nêm cái gì tôi thuộc hết. Bột ngọt dầu ăn, tiêu ớt hành hỏi gì là thuộc hết. Họ mới có hở cái chữ đầu là tôi biết câu sau luôn. Vọng tình dị tập, chí đạo nan văn. Tại vì cái chủng tử đó đó, nhiều đời nhiều kiếp nó có sẵn trong này hết rồi. Chứ Phật Pháp thì mình chưa có chêm vô, cho nên mình nghe cái biết liền. Cho nên tu rồi để làm thế nào để mình loại nó ra? Trước tiên là biết nhưng đừng nói, dần dần làm sao bỏ nó đi hết đi. Hãy mình nói cái điều gì phải có Phật Pháp, nói điều gì phải có tốt đẹp. Cho nên không có nói dối, không có nói hai lưỡi, không có nói thô tục. Để chi? Để khẩu nghiệp mình thanh tịnh. Đức Phật có phạm âm, mình tu tập để mình có được cái thân tướng lưỡi rộng dài. Tướng lưỡi rộng dài là sao? Thè cái lưỡi ra trùm cả mặt. Bây giờ có ai có cái tướng đó không? Tôi nghĩ khó tìm. Nhưng mà lúc nhỏ tôi thấy có thằng bé đó, nó ở chợ Hòa Hưng á, nó đi lên chùa đó. Tôi hay kêu nó, con thè lưỡi ra thầy coi. Nó thè cái lưỡi ra, cái lưỡi nó liếm đụng cái chỗ cái đầu mũi của nó. Nó buông ra cũng trùm được cái miệng nó. Trùm nha. Mình cứ nhóm hoài mà cũng không tới. Tại vì nó láo nhiều quá. Phải lẽ không? Nói về cái tướng đẹp của Phật thì rất là thích, mà mình cũng muốn liền á. Nhưng muốn ở đây thôi, cái rào kia cũng muốn chồm, cũng muốn chĩa, rồi cứ hay hơn thua vậy nha. Chính những cái tập khí đó nó luôn luôn nó làm cho mình khổ đau. Vì vậy khi mà kim sắc bảo quang diệu hạnh thành tựu là mình chấm dứt được cái nghiệp chửi mắng, không nói những lời thô xấu nữa. Cái nghiệp thứ tư là chấm dứt được cái nghiệp tham sân si. Mình có từ bi, có trí tuệ, mình sẽ không dại dột làm cái gì để mình khổ. Tham không được thì sân, sân không được thì si. Cho nên muốn đối trị với tham sân si, trước tiên là mình phải tu tập thế nào để cái chất liệu từ bi, cái tâm từ bi của mình nó luôn luôn là cái nguồn cảm hứng để nó thúc đẩy ra lời nói. Lời nói phải có từ bi, hành động phải có từ bi, thì tự nhiên mình sẽ dứt được cái lòng tham. Lòng tham dứt thì không có sân. Vì tham không được mới sân. Bây giờ mình không có tham thì không có sân, mà không có nóng giận thì tự nhiên tỉnh táo, sáng suốt, không có sai lầm, không có những cái tri giác sai lầm. Vì vậy cái ý của cái đoạn văn này ở trong cái danh hiệu Phật này là muốn cho chúng ta sửa đổi những cái gì mình niệm Phật để mình thay đổi cái đối tượng xấu. Trong niệm của mình có Phật, vì Phật là hạnh phúc, là an lạc, cho nên niệm mình mà tiếp xúc với Phật thì mình cũng tiếp xúc luôn cái hạnh phúc an lạc. Hầu như trong niệm của mình nó lúc nào cũng có một đối tượng hết. Không nhớ cái thiện thì cũng nhớ cái ác, không nhớ Phật thì cũng nhớ chúng sanh. Cho nên Đức Phật dạy thường nhớ Phật, niệm Phật. Mình niệm Phật để mình đổi, sửa đổi, mình làm cho cái đối tượng trong cái ý niệm của mình giờ phút này nó tốt đẹp. Vì vậy mà mình sửa đổi những cái nghiệp, tức là sửa đổi cái thói quen. Nghiệp là cái thói quen. Trước giờ mình hay có cái thói quen xấu, bây giờ mình tập lại, thay đổi cái thói quen xấu đó để trở thành có cái thói quen tốt. Giống như ngày chủ nhật nào mình làm gì làm cũng không bỏ tu tập. Mỗi sáng trước khi đi làm mình tập thói quen là mình lễ Phật. Trước khi đi ngủ mình tập một thói quen mình ngồi tĩnh tâm. Trước giờ mình có thói quen là hãy ăn cơm cái mở cái tivi, dán con mắt vô đó, ăn ăn mà không biết ăn cái gì, ăn ba cái hình ở trong tivi đó thôi. Tôi có một bà Phật tử, bà kể lại là bà bên Hồng Kông, bà qua đây bà thăm mẹ bà. Hồi mà trong đài buổi chiều nó chiếu phim bao công, bà ngồi bà coi, bà coi mê mẩn vậy đó. Đứa nhỏ nó rót cho bà ly trà, bà để đó bà ngồi bà coi. Bà coi lên trong bao, con mắt bà cũng dán vô cái tivi đó, bà không nhìn chỗ khác. Thì bà cầm cái ly trà, cái ly có cái tắc, có cái quai này, rót trà cái. Ý bà thấy có cái xác. Trong bụng bà tính là chút nữa mắng cái con nhỏ này pha trà mà không lấy xác ra, để còn cái xác trà. Nhưng bà nghĩ trà thì cũng quý, đem bên Hồng Kông qua, cho nên bỏ uổng bà cũng nhắm nhắm cho nó ra hết nước. Đến chừng bà nắm ra, trời ơi, con thằng lằn. Con thằng lằn nó rớt ở trong cái ly trà lúc nào bà không hay. À, thế là bà vừa thấy con thằng lằn thôi là bà tháo, bà chạy vô trong nhà vệ sinh để bà ói, bà mửa, bà móc họng ra. Chúng ta hay có cái thói quen vậy đó, hễ ngồi lại là mở tivi, mà biết coi cái gì ở trong. Đi làm về mệt muốn chết rồi yên, nhưng mà trong tivi nó đánh nhau, nó chửi nhau, nó đá nhau, nó hơn thua nhau, lại bắt đầu làm cho mình cứ làm việc, cái đầu mình làm việc. Trước giờ mình có thói quen như vậy, bây giờ mình tu tập rồi, ăn cơm không mở máy, không mở tivi nữa, mọi người ngồi ăn cơm. Đó, tu là mình phải tập sửa đổi những cái nghiệp. Nghiệp là cái thói quen. Có những thói quen tốt, có những thói quen tốt. Tôi tập thói quen hãy đi ra đường là tại tôi luôn luôn phải cầm sao chuỗi. Không biết có niệm Phật nhiều hay không mà cầm chuỗi nó coi chảnh lắm. Nhưng mà thật ra đó, cầm chuỗi để làm gì? Để mỗi lần nhìn thấy sao chuỗi nhớ phải niệm Phật. Còn không biết niệm nhiều hay là niệm ít không biết, nhưng mà tập thành thói quen như vậy đi. Đó. Thì chúng ta tu là để sửa đổi, làm như vậy để chi? Để mình chuyển đổi dần dần á, nó trở thành những cái đẹp, cái tốt, diệu hạnh. Tập những thói quen tốt. Và một khi mà những cái hạnh tốt đó, nó xuất hiện rồi, thì tự nhiên á, nó có khả năng tẩy trừ được những cái nghiệp xấu. Mình sống với cái tốt nhiều, giống như hằng ngày á, mình cứ lấy cái bút á, mình gạch cuối cái chữ Phật. Ngày nào đi ngang mình cũng rờ ông Phật một cái, nó thành cái thói quen. Lâu ngày á, nhắm mắt cứ thấy ông Phật ngồi lên liền. Nhưng mà hằng ngày mình đi ngang á, mình đi ngang mình cứ ngắt nhỏ này một cái, lâu ngày nó cũng thành cái thói quen. Cho nên hằng ngày mình tiếp xúc với cái tốt là mình cứ gạch hàng hoài, cái tốt nó sẽ ấn tượng mình, ám ảnh mình. Còn mình nói những cái điều xấu, mình làm những cái việc xấu, mình cứ suy nghĩ những cái xấu á, thì cũng như mình cũng lấy bút mình cứ gạch, nó đậm nét. Thế cho nên tu tập là thay đổi. Cho nên khi nói tu là phải thay đổi. Thay đổi cái cách sống theo Đức Phật. Kim sắc, bảo quang, diệu hạnh, thành tựu. Mình làm sao để thành tựu được cái diệu hạnh, thành tựu được cái phẩm hạnh tốt, hướng theo ánh sáng bảo để sống với chân lý kim sắc, sắc vàng. Và luôn luôn mình tích lũy những cái cuộc sống tốt đẹp, những cái phẩm chất tốt đẹp, những cái đạo đức tốt đẹp, viên mãn hương tích là tên cái thế giới của Phật. Tích là gì? Là chứa. Tích là chứa, mà hương tích chứa đựng cái gì? Chứa đựng cái thơm. Hương tích tức là chứa đựng cái thơm. Cái gì thơm? Đạo đức. Lời nói có đạo đức, hành động có đạo đức, ý nghĩ có đạo đức. Đó là mình tích lũy cái phẩm chất thơm tho đạo đức, mà tích lũy cho nó đầy ắp lên viên mãn, viên mãn hương tích thế giới. Nói tóm lại, chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật, trước tiên là mình quy kính Đức Thế Tôn Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh thành tựu Như Lai ở thế giới viên mãn hương tích. Mình niệm, mình tiếp xúc hàng ngày hàng giờ, mình sống với cái danh hiệu đó, dần dần mình khai phóng, mình đánh động cái hạt giống Phật ở trong tâm của mình, nó trỗi dậy để mình thực hiện cho thành tựu được cái diệu hạnh kim sắc bảo quang, để mình có khả năng tích lũy những cái hương thơm đạo đức nó viên mãn, nó tròn đầy. Nhờ vậy mà mình đối trị, diệt trừ những cái bệnh thói quen giết chóc, nghiệp đồ tể, cái thói quen là trộm cắp, cái thói quen là mắng chửi lẫn nhau, và dứt được cái lòng tham sân si. Bệnh có bệnh của thân, có bệnh ở tâm, có bệnh ở nghiệp. Tu tập để chuyển đổi cái nghiệp ở thân, ở tâm thì tự nhiên mình sẽ an lành. Cho nên cái tu tập, cái pháp môn tu tập danh hiệu của Đức Phật cũng có thể hiểu là thuốc, là dược sư. Mình thực tập theo điều này để mình có khả năng trị liệu và chuyển hóa cho cuộc sống của mình luôn luôn như ý, hạnh phúc, an lạc. Đó chính là cái mật nghĩa của Đức Phật Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh thành tựu Như Lai. Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử có nhiều an lạc. Xin cung thỉnh đại chúng hồi hướng. Nam Mô A Di Đà.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo.